24. Đạo Phật không là một tôn giáo. Pháp môn niệm Phật.
Thành ra cái vấn đề tín ngưỡng là, xin thưa với đại chúng là nó nhiều lắm, nó nhiều dạng, nó phức tạp lắm. Thành ra là chúng ta cũng là một ở trong cái số mà người có cái lòng tin, có cái đức tin. Nhưng mà riêng về Phật giáo thì chỉ đạo Phật, những người đệ tử Phật không phải là những người tín ngưỡng. Cái này tôi có nói trước đây một vài lần, nhưng mà tôi có thể nhắc lại là với những vị mà mới đến nghe. Đạo Phật là đạo Phật, đạo Phật là con đường đi theo, là những người mà đi theo con đường giải thoát giác ngộ của Phật. Chứ còn đạo Phật, người theo đạo Phật không phải là theo một tín ngưỡng. Bởi vì theo các cái bộ tự điển, người ta định nghĩa cái chữ tín ngưỡng là người ta lấy cái giáo điều của một vị thần linh mà ta đặt ra bắt buộc tuyệt đối mọi người đều phải tin, phải chấp nhận mà không được phê phán. Những người tin như vậy tôi gọi là tin theo giáo điều chủ nghĩa, nghĩa là cái đạo đó, cái vị thần linh đó mà đặt ra những cái giáo điều như vậy, nói những cái lời dạy như vậy như vậy, dầu đúng thì tin đúng đã đành, mà nói sai cũng không được hết cả, mà phải tin thôi. Người tin như vậy tôi mới gọi là tôn giáo. Thế thì là về mặt tôn giáo đó, thì các cái bộ từ điển người ta định nghĩa là cái tôn giáo là lấy cái giáo điều mà người ta đặt ra bắt buộc mọi người phải tin theo. Thì về tôn giáo nó có hai cái khuynh hướng. Một là khuynh hướng về nhất thần giáo, tức là tin có một cái đấng, chẳng hạn như đây là cái đấng Allah, hay là đấng quyền thiên thượng đế, hay là tin đấng thiên chủ đạo vậy, hay là tin một đấng thần ngã, hay là một đấng minh đế. Ví dụ như này nói bây giờ đây, tin tuyệt đối một cái đấng như vậy mà không được cãi câu nào, không được phê phán. Thì tin một đấng nào đó trong cái tôn giáo của mình, thì những người theo cái tôn giáo như vậy tôi gọi là nhất thần giáo. Khác hơn cái nhất thần giáo có cái, những cái tôn giáo mà người ta chủ trương tin nhiều đấng thần linh, chẳng hạn như là đạo Lão cũng chủ trương là tin nhiều đấng, nhiều thần thánh. Đạo Khổng tức là tôi gọi là đạo Nho cũng tin nhiều đấng thành thánh. Thế thì những cái tôn giáo mà có tin nhiều đấng thành thánh thì như vậy đó thì được gọi là đa thần giáo. Còn ở Việt Nam ta thì là cũng có những cái đền, những cái chùa mà cũng mạnh danh là có danh từ, cũng có cái từ Phật, cái từ Bồ Tát vậy, nhưng mà trong đó họ cũng tin nhiều thần linh khác phù hộ. Những người như thế cũng gọi là đa thần giáo chứ không phải là đạo Phật. Còn đạo Phật của chúng ta đó thì là đi theo con đường giải thoát giác ngộ của Đức Phật dạy, mà nó có cái tự do hơn nhiều. Vì vậy cho nên đạo Phật không được gọi là một tôn giáo có tín ngưỡng, gọi như vậy không đúng. Bởi vì những người đệ tử của Phật giáo mà nói về tin là phải tín tụ, tín tha. Tin tự tức là tin cái khả năng của mình có thể hóa giải, diệt trừ phiền não vô minh. Và khi mà diệt trừ phiền não vô minh được rồi, tự mình làm điều đó được rồi, thì mình có khả năng thành Phật như là mười phương chư Phật đã thành. Tin như vậy gọi là tin tự, tin khả năng thành Phật của mình, tin cái Phật tánh sẵn có của mình. Mình là Phật, chẳng qua là chưa diệt trừ phiền não vô minh được, cho nên là chưa gọi là Phật mà còn gọi là chúng sanh. Khi nào mà diệt trừ phiền não vô minh hết thì không gọi là chúng sanh nữa, mà lúc bây giờ là Phật. Giống như là vàng ở trong mỏ, ở trong quặng, lẫn lộn với bùn, với đất, với cát, với sỏi, với than, với đá thì chưa gọi là vàng, nhưng mà nó là quặng vàng. Khi nào mà nấu lọc thân kim ra, tách bỏ ra những cái quặng, những cái sạn sỏi đất đá thì nó còn cái vàng ròng, từ lúc bây giờ gọi là vàng ròng. Thì cái đạo Phật của ta là phải tin như vậy, tin cái Phật tánh sẵn có của mình, đó gọi là tính tự. Thì tính tha tức là tin cái tha lực của người khác. Nhưng mà tin tha lực của người khác là nó không phải đơn giản như là người ta tin rằng là cả đời mình nó không làm cái gì lành, không cải tạo phiền não vô minh gì hết, cũng không làm những điều lành gì hết, mà tất cả đều ác, cũng không có tánh, không có chừa. Chờ cái lúc nào đó mình chết rồi đó, mình đem cái tâm mà gọi là chí thành cầu nguyện sanh sang về một cái thế giới an lành nào đó, rồi cái đấng giáo chủ ở cái thế giới đó mới vũ cái lòng thương, mới là tiếp rước cái linh hồn mình về cõi đó. Tính tha không được tin như vậy. Tính tha lực bằng kiểu đó là quan đường rồi đó, là bị rầy lắm rồi đó. Đối với đạo Phật bị rầy lắm. Chẳng hạn như là cái pháp môn tịnh độ trong đạo Phật, thường thường người ta nói rằng là pháp môn tịnh độ là có nhờ tha lực. Mình niệm Phật chí thành cái rồi sau đó ngày mình chết rồi Phật A Di Đà phóng quang mà rước về cõi cực lạc ở thế giới tịnh độ cực lạc ở phương Tây. Cho nên là trí tâm mà mong mỏi chờ đợi và hy vọng ở nơi cái thế giới cực lạc ở phương Tây, sau này mình chết mình sẽ về và có Đức Phật A Di Đà trợ giúp phóng hào quang để rước đi, lôi mình đi, kéo mình đi. Tinh tha như vậy là không được. Đạo Phật có dạy tinh tha, nhưng mà tinh tha đây là tinh cái tha lực của Phật. Ví dụ như bây giờ đây là chúng ta là những người học Phật này, là nương nhờ nơi kinh điển mà học, nhờ nơi kinh điển của Phật dạy để lại đây này, mà triển khai cái chân lý, để rồi mình nương theo đó, mình nghe theo đó, rồi mình suy nghĩ tư duy cái giáo lý đó, rồi mình thực hành cái giáo lý đó, nhất định thành công. Cái bằng văn tư nghe giáo lý của Phật rồi suy nghĩ đúng chân lý, rồi mình phát tâm mình tu hành, mình cải tạo phiền não vô minh, làm tất cả đều lành, tránh cho tất cả đều ác theo là Phật dạy thì nhất định thành công. Thế thì tinh tha là tinh ra cái tha lực, là tha lực của Phật dạy như vậy đó. Và lời của Phật nói là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả, là nói của Phật là nói chân chính, là nói thành thật, là nói đúng chân lý, không bao giờ dối gạt bỉnh hò. Vậy là cái lời nói của Phật là người đã giác ngộ trước, đã được giải thoát trước, dạy cho các hàng đệ tử nương theo giáo lý đó mà học mà tu rồi sẽ được giác ngộ giải thoát sau. Cái bằng tha lực, các tính tha là tin cái tha lực của Phật, tin như vậy là chân chánh. Còn tin bằng cái cách là hy vọng trong chờ Phật giúp đỡ, mà tự mình không có cải tạo phiền não vô minh, tự mình không có lắng giữ lòng lành, mà hy vọng ở cái ngày cuối cùng là nên hết cái tâm tư tha thiết, điều đó không đúng. Tin tha lực như vậy là tin nguyện vật quan đường mà trái với giáo lý đạo Phật. Bởi vì giáo lý đạo Phật là luôn luôn là Phật nào cũng vậy thôi, dựa trên nhân và quả. Chứ Phật không bao giờ giúp đỡ ai bằng cái kiểu mình vượt ra cái chân lý nhân quả được. Nếu tâm của mình còn này để truyền đảo vô minh trực ác, mình đem về cảnh giới cực lạc thì cũng không sống nổi đâu. Nó không chịu sống rồi đó. Nó chết. Nó chết rồi nó tự tử này kia nọ, còn rước pháp y rồi lại khám nghiệm này kia, nó chết vì cái gì nữa thì khổ thêm cho cảnh giới nó thật thôi. Cho nên là muốn được cái tha lực rồi mà thật mà gọi là tha lực là phải học giáo lý, rồi hành giáo lý, sống ra giáo lý thì thật mới giúp được. Nói thật nhất cái kỳ thật là do mình cải tạo về não vô minh đó, nó gọi là tính tha. Rồi tính nhân tính quả là phải tin nhân nào thì nó sẽ ra quả nấy, trồng nhân nào nó sẽ ra trái nấy, trồng hạt nào sẽ ra trái nấy, làm lành thì có được quả lành, làm ác thì sẽ bị cái quả ác mà do chính mình tạo ra chứ không ai trừng phạt cả. Giống như là cái lưng, cái hình của mình mà thẳng thì cái bóng của mình nó ngay, và cái hình của mình nó cong thì là cái bóng nó quẹo thôi. Trồng dưa thì được ăn dưa, mà trồng hột ớt thì phải ăn trái cay, trồng hổ qua thì hột hổ qua thì ăn cái quả đắng, cho nên là phải tin nhân tin quả. Thế thì là cái tin của đạo Phật là tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, rồi tính sự, tính lý. Tính sự, tính lý là mình làm tất cả đều lành, mình bỏ tất cả đều ác. Điều đó không phải là lợi ích gì cho ông Phật nào cả, nhưng mà nhờ bỏ tất cả đều lành là làm bỏ tất cả đều ác, làm tất cả đều lành, cứ làm như thế, nhưng mặc sự cứ làm như thế, bỏ ác theo lòng thì làm lành, thì làm việc đó không phải là có lợi lạc gì cho Đức Phật nào, nhưng mà chính cái hình thức, cái việc làm cụ thể bằng sự đó, bằng sự tốt đó, nó sẽ ra cái địa vị giải thoát giác ngộ, sẽ được có được cái cõi thanh tịnh như là cõi nước thanh tịnh của chư Phật. Đó gọi là tinh sự và lý. Vì vậy mà cái đức tin của người đệ tử Phật là phải đi theo là cái quá trình nó có sáu cái bước này như thế. Chứ không tin đa Phật mà cũng tin nhất Phật. Vì vậy mà với Thế Tôn ta, Đức Phật không chủ trương có một cái đấng siêu nhiên siêu nhân như vậy. Cái đấng siêu nhiên để mà tự cứu rỗi dùm, độ dùm, đạo mà không có chủ trương vậy, mà chủ trương nhân quả là chấp. Trong đó có cái đức tin. Đức tin trước nhất là tin mình, gọi là tính tự đó. Hai là tính tha. Thành ra tôi nói cái này, tôi nói thêm để các Phật tử để ý. Ở Việt Nam ta thì là gặp nhau mà chào mà hỏi đều thường gọi là chắp tay A Di Đà Phật. A Di Đà Phật đó là cái biểu hiệu là mình đang thực hành và đang tu theo cái pháp môn tịnh độ niệm Phật A Di Đà. Chứ không phải là nhất thiết là hễ đạo Phật có là phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, không phải vậy. Mà cái người mà chắp tay mà chào nhau bằng câu Nam Mô A Di Đà Phật có thể là để nhắc nhở nhau về chúng ta đang tu pháp môn tịnh độ niệm Phật đó, niệm Phật A Di Đà. Chứ còn như là thiền tông mà sao có chào bằng A Di Đà Phật? Mà chẳng hạn như thiền tôn mà có những vị người ta quá cực đoan, người ta còn đánh đổ cái thuyết A Di Đà Phật nữa cơ. Nhưng mà thiền tôn mà ở như tôi thì là tôi không có đánh đổ, nhưng mà có những vị thiền sư đánh đổ cả thuyết Nam Mô A Di Đà, cả cái pháp môn tịnh độ, nghĩa là kinh điển họ sẽ bỏ hết. Là họ sẽ bỏ là tại vì tôi cho rằng họ không hiểu cái giáo lý sâu xa thật là thâm sâu quyền diệu của cái pháp môn tịnh độ. Họ chỉ hiểu pháp môn tịnh độ cạn cợt, cho nên là họ quá khích, họ sẽ kinh điển của pháp môn tịnh độ thôi. Chứ tôi thì tôi xin nhắc lại chúng là không phải nhất thiết ai chào nhau cũng bằng pháp môn niệm Phật là A Di Đà Phật. Vì vậy cho nên là những người mà tu đã năm con Phật giáo ở Campuchia rồi về Việt Nam mình đó mà, các vị đó mà nếu mà gặp nhau chào nhau rồi mô Phật, nó chào mô Phật. Mình cái giáo pháp xuất thủy là gặp nhau chào cũng mô Phật. Mô Phật có nghĩa là gọi tắt của Nam Mô Phật. Mà Phật đây Phật nào cũng được, Phật Thích Ca cũng được, mà Phật Di Đà cũng được, mà mười phương chư Phật, Phật nào cũng được. Thành ra ta chào Nam Mô Phật. Thì đó là cũng là một cách chào nhau để nhắc nhở về chúng ta là người đệ tử Phật, là quay về nương tựa với Phật, quy y với Phật. Còn cái pháp môn mà mà thiền tông á, thì thiền tông á thì là người ta yêu theo cái kinh điển tu thiền cũng của đạo Phật thôi, nhưng mà là thuộc về cái tông thiền, thì người ta chào sao cũng được, chào mô Phật cũng được, hoặc là người ta chào nhau bằng cái kiểu xá chào vậy, tức là không nhất thiết là phải niệm A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là viên pháp môn tịnh độ, đại chúng nhớ như thế. Mà pháp môn tịnh độ thì là nếu mà hiểu sâu là pháp môn tịnh độ phải là cũng là thiền thôi à, không có thiền là không có Phật Di Đà nào mà rước được sanh về cảnh giới Phật đâu. Các vị tu cái pháp môn tịnh độ, từng nào mà các vị nghe tiếng gió thổi chim kêu là ve ngâm là nhái bầu kêu nè, dế gái nè, tiếng gà nè, tiếng chim, tất cả thứ mà các vị nghe bằng nó trở thành ra tiếng nhắc nhở là phải ráng mà tu về ngũ căn, về ngũ lực, về thất bồ đề phần, về bạch chánh đạo, về giới, về định, về huệ. Các vị tâm hồn nó thư thả rồi, nó giáo lý ăn sâu trong tâm hồn các vị rồi, khi mà các vị nghe tất cả những cái âm thanh bên ngoài đó mà nó biến thành ra cái tiếng như là chánh kiến nhắc nhở cho các vị là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn, nhắc cho các vị về bố thí, về trì giới, về chánh nhục, về tinh tấn, về thiền định và trí tuệ, nhắc cho các vị về giới, về danh, về tàm, về quý, về niệm, về định, về xả. Nói chung lại là chừng nào mà các vị nghe tất cả những âm thanh, kể cả tiếng gió thổi, nghĩa là tiếng thông reo, tiếng chim kêu, tiếng diều hú, tiếng dế ngâm, tiếng gà gáy, bằng là kinh điển của Phật giáo, bằng tiếng Pháp. Thế thì lúc bây giờ là các vị là cái người mà nghĩa là sẽ sinh sang về thế giới cực lạc dễ dàng không, mà hiện cái lúc mà các vị nghe những cái âm thanh đó qua mà tiếng Pháp là các vị đã sanh về cực lạc rồi đó. Vì vậy mà cái người mà tu pháp môn tịnh độ không có phải là chỉ có cái là niệm danh hiệu Phật bằng cái câu Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật đều như vậy thôi. Niệm như vậy thì cũng tốt, nhưng mà cái hiệu quả nó không có cao. Mà muốn cái hiệu quả cao á thì là niệm Phật, mà như tôi nói là các vị phải tu thiền. Mà tu thiền mà cái tâm của các vị, tâm hồn các vị là sống ở trong kinh điển, cho nên là nghe tất cả âm thanh bên ngoài nó trở thành là cái tiếng nhắc nhở, động viên, thuyết pháp. Như trong kinh Di Đà nói rằng là cảnh giới cực lạc là có chim ca lăng tần già, chim cộng mạng và các thứ chim, chim khổng tước, chim anh võ thường ngày nó nói pháp. Nó pháp gì? Nó nói rằng là ngũ căn, ngũ căn tức là tính tấn niệm định huệ ngũ lực thất bồ đề phần, là nó nhắc nhở cho tập pháp tinh tấn hỷ kinh an niệm định xả. Nó nhắc về pháp tác chánh đạo, nhắc nhở về chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, nghĩa là tất cả những tiếng chim kêu, tiếng gió thổi, tiếng nước chảy, tiếng cây leo đều là tiếng pháp như vậy, là các vị mới thành công về cái pháp môn tịnh độ đó. Nghĩa là tâm hồn luôn luôn ở trong kinh điển, trong thiền định mà tư duy. Vì vậy mà tâm hồn nó thoải mái, nó thanh thản vô cùng. Lúc bây giờ các vị nghe tiếng thành tiếng nhạc hết, thành tiếng nhạc trời, rất vui, rất đẹp và rất an nhàn, nhắc nhở trên con đường tu hành. Mà cái điều này á thì cỡ như tôi vậy, là nó không phải thường đâu nha, nó không phải thường xuyên đâu. Có những cái bữa, nó có những bữa mà tâm hồn của mình nó thật là khoan khoái rồi, là tản sáng mà nghe những con chim nó kêu, những con gà nó gáy, nhìn trăng nhìn sao tôi nó đẹp đẽ mà nó khoan khoái, nó nhẹ nhàng vô cùng luôn. Thế thì là giờ phút đó tôi thấy rằng là chính là cảnh giới cực lạc ở nơi đây chứ không ở đâu. Khi mà tâm hồn mình mà không có một cái gợn thiền não vô minh nào, rồi kinh điển sẵn ở trong lòng mình rồi, nào là lý vô thường, khổ vô ngã, bất tịnh sẵn trong lòng rồi, rồi nghe những cái tiếng chim, tiếng các cái thứ âm thanh ở bên ngoài mà nghe nó nhẹ nhàng, thử thấy thỉnh thoảng lắm. Thế thì làm như vậy là do cái quá trình mà mình tu tập bằng thiền định đó mà nó mới có sanh ra cái nước cực lạc ngay nơi cái chỗ của mình ở. Vì vậy cho nên là các Phật tử mà tu về tịnh độ đó cũng phải là học thiền nữa, chứ không có thiền là cái hiệu quả nó không có nhiều. Còn nếu như mà cái việc ác mà không tránh, việc làm mà không phát huy, chỉ hy vọng là có cái ngày mà mình gần chết rồi mình niệm Phật tha thiết chân thành á, cái đó không phải đâu. Cái đó người ta nói an ủi vậy thôi chứ nói vậy là sai đạo lý đó. Không phải chỉ tới cái giờ đó mới niệm Phật tha thiết chân thành. Cái giờ mà sắp chết đó thì là ai mà không muốn tha thiết chân thành để Phật rước chứ, có ai mà không muốn đâu. Nhưng mà cái lúc đó có muốn được hay không, lúc đó nhiều khi nó đau bấn loạn dữ lắm. Rồi chẳng qua là nó đau quá rồi ráng được kêu cứu, kêu cứu bằng một cái danh hiệu thì Phật làm sao mà cứu mình được. Cũng như là cái đứa con mà cả ngày hay cả năm này qua năm kia toàn là cãi cha cãi mẹ không à, để đi đua xe, để đi trộm cướp, rồi cái chừng mẹ sắp đem là sự tử rồi cái được kêu tha thiết, ba ơi má ơi cứu con, ông nội bà nội ơi cứu con, cha mẹ ơi cứu con, tha thiết cỡ nào đi nữa cha mẹ có cứu được không? Tội lỗi nó đã ngập tràn rồi thì lúc đó dù có tha thiết mấy đi nữa là tử hình vẫn là tử hình. Hay là cái lúc mà nó bị xe thì nó đua xe rồi nó đụng rồi nó chết mà, tới chừng nó tha thiết mấy đi nữa là nó cũng sự đã rồi, không có ai cứu được. Vì vậy cho nên cái pháp môn niệm Phật cũng mà để ý như vậy, không phải là để tới cái giờ phút lúc sắp chết rồi mới là chân thành tha thiết niệm 10 tiếng. Nói nghe cho dễ đó, chẳng qua là an ủi đó, chứ không phải dễ vậy. Y như những đứa con mà nó bất hiếu cãi cha cãi mẹ, rồi cái lúc mà nó tai nạn nó tới rồi nó tha thiết nó kêu cha mẹ nó đau khổ với mày năm mười mấy 20 năm rồi, rồi bây giờ đây mà không nghe, bây giờ cái tai họa nó tới mà cái điều đó cha mẹ đã giữ biết trước rồi mà nói con không nghe, bây giờ con có tha thiết là tha chứ làm sao mà cha mẹ có thể đem lại cho con một cái sự an vui, cái sự tự tại, là cái hết bệnh hết quả hết tật quyền hết chết chóc cho được chứ. Cho nên là về cái pháp môn niệm Phật đó, Phật tử để ý, tôi nghiên cứu kỹ lắm, cho nên là về pháp môn tịnh độ là hoàn toàn tôi không có phủ nhận. Nhưng mà nếu mà tôi không đúng là không có kết quả. Còn mà biết tôi đúng thì tất nhiên là tịnh độ vẫn có thiền ở trong đó. Thành ra là học kinh này thì cũng phải thiền, kể cả pháp môn tịnh độ cũng phải thiền thì các vị mới có hiệu quả thôi. Cũng như là cái câu hỏi đó là mới hỏi cái hai câu hỏi này là câu này là sẽ sắp tới rồi tôi mới có thể nói, chứ bây giờ là nói nó dư đi. Mà muốn hiểu cái câu này nè, của cái bài hỏi này nè là cũng phải thiền thôi à.